Ship Acapon tập thứ 13. Ship Acapon mới quay lại hỏi Franity.
Tao á, nghe nói nó bị mấy cái gì cho về giường rồi mà. Ê, thì cũng gần như vậy. Nó bây giờ chỉ còn là một cảnh sát gác đường. Mà xúi cho tôi đậu xe ngay khu vực trách nhiệm của nó.
Ship suy nghĩ một lúc rồi vỗ về thằng em.
Thôi, để tao cho tiền chú em mua chiếc xe mới, mày xui xẻo rắn chịu.
Ship Al Capone thấy chồng báo cho Franity trở lại vấn đề chính.
Cái thằng chó đẻ này là thằng nào? Ness, Elias Ness, cảnh sát của nhà ngân khố từ qua thỉnh đốn. Tao có làm gì mà nó đòi lôi tao ra chửi tới bờ như vậy chứ?
Bây giờ mới thấy thằng Franity vén lên một nụ cười nhỏ.
Hê hê, tối qua tôi cho nó vô xiếc để cho nó dẫn lực lượng cảnh sát tấn công vô cái nhà kho toàn là đồ nhập cảnh hợp pháp của bọn mình. Quê bằng chết, thằng khốn tức quá khùng, bèn chửi bới bậy bạ tùm lum. Thiệt là một đứa con nít, sếp đừng để ý tới nó làm gì, chó sủa là chó không có cán.
Sếp gài điếu xì gà lên môi.
Làm sao nó biết được chỗ của mình cất hàng? Trong đám mình có một con chó ghẻ, tôi đã cho người trừng phạt nó đích đáng rồi. Good. Mày đánh giá con người thằng cốm này thế nào? Hey, chỉ là một thằng cốm quen. Cái hơi khác là thằng này có bằng cấp đại học, lại khoái tuyên bố rành rang với báo chí.
Sếp tự nhiên quên bén mất cái chuyện mình bị sỉ giả. Phải có tội gì trong này? Sự suy nghĩ của sếp Al Capone dừng lại ở đây. Cốm quen, có thể lắm. Nhưng cứ nhìn bằng cặp mắt sáng quắc như sao trong hình thì thằng này không phải là một thứ quen tầm thường. Thép phì ra một hơi khói, xoay xoay điếu xì gà.
Để cho nó ngâm thuốc mấy ngày đã, rồi mày cử người tới mua nó cho tao. Thì đàn em cũng tính vậy, giá thằng này không hơn $100 một tuần.
Đừng coi thường nó quá, tao bắt đầu bằng 300 một tuần, nếu nó đòi thêm tính sao?
Franity rút lui, trước khi đóng cửa phòng thằng phụ tá nhìn sếp hỏi chậm rãi.
À, sếp để tôi làm thịt thằng Gary Malone được không?
Âm thanh nó trầm và sao nghe như tiếng gọi của tử thần. Sếp Al Capone lắc đầu.
Không, bây giờ không thể được. Tao cấm mày không được đụng tới nó. Tao đã có kế hoạch riêng cho nó. Mày biết không, đã từ lâu tao đang tìm cách dụ nó về làm việc với mình. Mày phải hiểu đó là một lý do tại sao nó còn sống được tới giờ này. Người tài như Gary Malone không phải dễ kiếm đâu.
Friend vẫn còn ấm ức.
Nhưng mà nó đập xe của tôi chứ đâu phải của sếp đâu. Thằng này nó lộng hành quá nhiều rồi, không trừng trị nguy hiểm về sau là hết trị đó. Mà sếp còn chờ cho tới chừng nào, lỡ không dụ được nó thì làm sao?
Chuyện đó để tao lo. Lúc nào thấy không thể mua được nó, tao sẽ để dành cho nó đặc biệt cho mày. Nhưng bây giờ thì không,
tuyệt đối không. Tao đang thiết lập kế hoạch, nghe có rõ không?
Franity đành gật đầu lủi thủi bước xuống cầu thang. Hai thằng cận vệ đeo cứng phía sau. Franity vừa khuất bóng là sếp nhìn một thằng cận vệ.
Gọi lên sở cảnh sát kiếm thằng Mike Casey cho tao.
Thằng đàn em đưa ống nói cho sếp khi bắt được liên lạc với Mike Casey. Sếp vô đề liền.
Mike, có hai vụ. Vụ thứ nhất, chiếc xe có thằng Franity bị thằng cốm du đảng của ông đập cho nát bét hết ra.
Có, thằng Franity có gọi cho tôi thăng phiền vụ này. Sở dĩ điều tra an ninh nội bộ đang cho tiến hành điều tra. Nếu cần sẽ đưa thằng cốm mất dạy đó ra hội đồng kỷ luật hay tòa án.
Ê, điều tra cái đết của tao, dẹp mẹ nó qua mấy cái màn thủ tục lắm cẩm đi ông nội. Không đi tới đâu đâu. Tôi muốn ông lôi cổ nó về, cho nó một chỗ cạo giấy trên văn phòng. Làm sao mà kiếm cho nó công việc nào càng chán nản càng tốt. Nếu cho nó nản quá, làm đơn xin về hưu luôn, thì công của ông lớn lắm đó.
Mike Casey cười hề hề.
Vậy chứ cái đó thì dễ. Để tôi kéo cổ nó về, cho nó một chân giữ chìa khóa hàng bét trong sở. Tôi biết tính thằng này, hễ ngồi không là sinh bệnh. Sau vài tháng, nếu nó không sinh về hưu non thì chắc sẽ bị bệnh chết luôn.
Được, sẽ có phần thưởng là thưởng lớn cho ông. Thằng Trinity nó báo cáo tôi về cái vụ tấn công tối hôm qua. Nó nói công đầu là của ông đó.
Giọng nói của mày đầy vẻ thỏa mãn.
Ê, thì chỗ làm ăn với nhau phải vậy mới được chứ.
Thằng cóm mà réo tên tôi ra chửi bởi dung dích trên báo là thằng nào?
Ê, nó là Ness, Elliot Ness. Nó mới xuống từ Hoa Thịnh Đốn, phách lối và ngông cuồng lắm. Coi dân Chicago này không ra cái gì cả. Nghe nói nó là một hung thần nổi tiếng ở New York, đã từng tống vài chục tay tổ của mafia vào tù và dẹp tan nhiều băng đảng ở trên đó đó.
Sếp Al Capone lặp lại câu hỏi đã hỏi Trinity trước đó.
Ông nhận thấy hắn là con người thế nào? Có ngon cỡ Gary Malone không?
Ê, tôi chưa biết rõ. Khó có thể nhận được, nhưng cứ như cứu tối hôm qua, tôi thấy khả năng thằng này rồi cũng chẳng đi tới đâu. Ông biết tụi liên bang mà, đứa nào cũng vậy. Mới xuống thì hùng hùng hổ hổ, nhưng vài tuần sau thì ăn ngập mặt thì nín khe ngay. Sáng nay vào sở, nó vẫn tỉnh bơ, không hề thắc mắc hay nghi ngờ cái gì cả.
Vậy là đã có tới hai người đánh lầm giá trị của Ness, Trinity và May Casey. Sếp Al Capone thì không tán thành hai ý kiến trên, nhưng cũng không phản đối. Cái nhìn của một con diều hâu luôn luôn khác với cái nhìn của những con chim sẻ. Sếp nghĩ vậy, thằng Ness này nếu không phải ra tay, không phải là một tay cốm ngoại hạng thì cũng không đến nỗi quá tầm thường như mọi người lầm tưởng.
May Casey tiếp tục. Ông còn lạ gì qua Thịnh Đốn, tại mấy cha thượng nghị sĩ la lối quá vì cái vụ ngày lễ tình nhân đẫm máu đó, nên họ mới gửi người xuống đây để vuốt ve dư luận đó chút thôi.
Rồi ông sẽ thấy đây, đâu sẽ vào đó hết. Văn phòng của nó gần sát ngay tôi đây, tôi kiểm soát nó được, ông đừng có lo.
Tôi muốn cho tất cả những chi tiết về quá trình và ý định của thằng này, nó không phải là một tiếp tầm thường đâu.
À, thú thật với ông, nó mới từ Hoa Thịnh Đốn xuống, nên tôi không biết cái gì về nó hết. Hơn nữa, nó là người của chính phủ liên bang, địa phương không có quyền hành gì mà mó vào. Nếu muốn biết nhiều về nó, ông nên gửi người lên New York để điều tra. Ở New York không có ai là không biết đến tên hung thần Elliot Ness đâu. Mà theo ý kiến của tôi, ông không nên lo nghĩ quá về nó. Ông biết cách làm việc của cảnh sát đâu phải công tác hoàn thành được là chỉ nhờ bởi công lao của một người. Tôi nghĩ chắc nó có nhiều cộng sự viên tài giỏi và biết sử dụng phương tiện vô tuyến truyền thanh tối đa nên mới được danh danh đó thôi. Chưa chắc phải là thứ đáng sợ đâu. Nội chuyện tối hôm qua cũng đủ cho chúng ta thấy phần nào tài năng của nó rồi. Mỗi con người trời sinh ra hình như đều phú cho họ một khả năng đặc biệt ít có giống ai. Có người trời sinh ra để soạn nhạc, người khác để vẽ, hoặc có kẻ sinh ra để làm doanh thương, làm nhà chính trị giỏi. Sếp cũng không tránh khỏi cái định lệ này.
Từ tuổi thở bẩm sinh, sếp Al Capone có tài lạ lùng là tài ngửi thấy được con người nguy hiểm, sự nguy hiểm khi nó chưa thành hình. Trong tất cả đám anh chị thời đó, không ai qua mặt sếp được về cái tài này. Sếp còn sống đến giờ này là cũng nhờ bởi khả năng lạ lùng đặc biệt. Thoát chết là nhờ cái lỗ mũi đặc biệt này thì nhiều lần lắm, nhưng có lần sếp cũng không thể không quên được. Lúc còn trẻ ở New York, có một lần sếp và mấy anh em trong khu sắp sửa đi đến chỗ hẹn mặt với nhau với một toán anh chị khác để bàn chuyện làm ăn lớn. Chỗ gặp nhau là một nhà hàng nằm trong khu vực kiểm soát của bọn sếp mà ai nấy đều thuộc lòng từng viên đá, nhớ từng tên thằng bồi. Ngàn lần hơn một, không ai ngờ sẽ có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng trước khi đi, tự nhiên sếp Al Capone cảm thấy có cái gì bất trắc của buổi họp hôm nay. Dùng óc suy luận, sếp vẫn không thấy có gì đáng khả nghi, nhưng trực giác thì thấy có cái gì không ổn. Vậy là dù đã nai nịch gọn gàng, sếp nhất định báo anh em hủy bỏ cuộc họp, có đứa nào thèm nghe. Cản không được, sếp đề nghị nên chia thành hai toán, một toán vào trước để dò thám tình hình, nếu mọi sự bình thường toán kia mới vào sau. Nhưng ai lại chịu nghe lời một thằng quắt con mới ra nghẹn như sếp? Chúng nó cười vào mũi sếp rồi khoác tay nhau lên đường. Sếp cảm thấy là sẽ có một cái bất an nên chạy vào nhà tính xách theo cây shotgun để phòng hờ. Chẳng ngờ cây shotgun không biết đứa nào xài giấu ở đâu mà kiếm mãi công ra. Kẹt quá, sếp đành dắt vào bụng một cây côn rồi lần mò ra chỗ anh em đang phó hội. Ra vừa tới nơi thì một cảnh tang thương diễn ra trước mắt. Bàn ghế đổ ngổ ngang, máu me đầy dãy, người chết bị thương nằm rên la đầy dãy trong quán. Sếp càng ngạc nhiên khi thấy cả hai phe đều có người bị thương và chết. Hai phe bắn nhau trong quán được gạt ra ngoài vì đi thương thuyết, không ai đem theo súng ống theo cả. Xui cho sếp đang đứng tần ngần chưa kịp hỏi han thì cảnh sát đã ập tới khám trong người có cây súng ngắn. Cảnh sát bèn thấy sếp lên xe bít bụng rồi giọt luôn. Chiều hôm sau, đóng tiền thế chân xong, đi ra sếp mới biết là cả hai phe đã bị một nhóm thứ ba chơi cạn láng. Tất cả vừa ngồi vào bàn nói chuyện độ 5 phút là một chiếc Cadillac chạy rì tới. Trên xe phóng xuống ba thằng cô hồn với ba cây shotgun. Chúng đạp cửa rồi cứ bom hết viên này đến viên khác vào cái bàn dài có anh em đang ngồi. Lúc giang hồ là ly đi đại hội thì cấm tiệc cái vụ mang theo súng ống nên đâu có ai có cái gì để phản ứng. Súng vừa nổ là chỉ biết tranh nhau chui xuống gầm bàn để tránh đạn. Gặp thứ đạn phà của dân chơi tự tay nhồi thuốc overboost thì làm gì tránh nổi. Cảnh sát đếm được tại chỗ 5 cái xác chết, 8 đứa còn lại vô tới nhà thương thì đi thêm 2 đứa nữa, vị chi là 7. Quả thật một con số 13 xui xẻo. Mà đâu phải chỉ có một lần, sau này lớn lên nơi đường phố, sếp cũng nhờ cái trực giác của mình mà thành công nhiều vụ như thoát hiểm nhiều lần. Hôm nay, dù thằng phụ tá không lanh như Frenity và ông bạn cố Mikey gì hết sức thuyết phục, cái tài đánh hơi của sếp một lần nữa lại nổi lên. Sếp nhất định phải nắm vững hồ sơ thằng cốm lạ quắc này mới được. Sếp trả lời sau một lúc suy nghĩ. Good, thôi được, để tôi coi lại coi. Nhớ đừng quên chuyện thằng Gary Malone. Lúc sếp Al Capone gác phone, đồng hồ treo tường thông thả đếm 12 tiếng, sếp và toán cận vệ bước sang phòng làm việc ở ngay bên cạnh. Như thường lệ, thằng Soviet Guzik đã nhờ chờ tại đó từ lúc nào, trên tay là cuốn sổ đã mở sẵn. Sếp gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tới bàn giấy, đặt mình ngồi xuống trên cái ghế đồ sổ bằng da được đánh bóng từ đầu tới chân. Guzik tiến tới một bước trịnh trọng dâng sổ lên cho kế toán lên cho sếp. Cuốn sổ này được Guzik soạn thảo đặc biệt theo ý sếp vì trong vấn đề kế toán, sếp giúp đặt có hai chữ credit và debit thì sếp cứ lộn lên lộn xuống hoài, không biết cái nào là vô, cái nào là ra. Sếp chỉ thị cho thằng Nga này đơn giản cái sổ thống kê lại, ví dụ như ngày hôm nay bán được 300.000 thì để vô 300.000, nếu chi cho thằng có 1.000 thì ghi ra 1.000. Vậy là khỏe, khỏi credit hay là debit gì cho rắc rối tốn thì giờ. Ngày nào cũng vậy, hãy dòm thấy phần vô nhiều hơn phần ra thì sếp cảm thấy thoải mái dễ chịu. Còn ngược lại là sếp chửi bới tùm lum. Lúc còn chiến tranh với cánh cô Solimo, cây cột ra ngày nào cũng đầy ấp vượt qua phần vô rất nhiều. Nhưng sau khi quất sụm Antonio rồi thì phần vô như được uống phép màu, còn số càng ngày càng to ra, vượt qua và qua mặt luôn cả cái thằng ra, thấy rõ. Trước hết, sếp nhìn xuống cột ra, rồi đến cột vô. Đây, vậy là tốt. Cũng như mọi ngày, vô trội hẳn hơn ra gấp mấy chục lần. Sếp lật trang thứ hai, dưới hàng chữ ra là một danh sách dài của các thầy chú cốm chìm cốm nổi ăn lương của sếp. Đủ loại mọi chi, nhỏ từ 20 đồng, lớn từ vài ngàn, có khi lên đến vài chục ngàn. Sếp lướt nhìn qua một loạt các danh sách, có đến gần 100 tên chứ ít sao, mà đó là mới có một ngày, chưa nói đến những ngày khác. Trang kế tiếp chi tiết cho biết những chỗ sếp mua rượu, danh sách các công ty xa như các hãng chuyên bán champagne của Pháp, gần hơn một chút là chi nặng nhất là các công ty ở Canada và địa phương là các lò số nấu rượu trong thành phố hay tiểu bang. Trong cột ra dưới phần chi tiêu bất ngờ, Guzik viết một con số 500 để tên Mike Casey ngay bên cạnh. Vậy là thằng mập được thưởng $500 công tác tình báo tối hôm qua. Sếp gật đầu tỏ vẻ bằng lòng. Thằng Soviet này coi vậy mà cũng được qua chứ. Chả trách công sếp đã bỏ thì giờ và tiền bạc đi dắt nó về. Bố mẹ của Yugis di cư từ Nga sang Mỹ vào cuối thập niên 80. 1880 trong thời kỳ mass immigration của lịch sử Hoa Kỳ. Bố của Guzik là người Nga, bà mẹ là Do Thái. Như mọi công dân thế hệ thứ hai sau khi lập cuộc đời mới tại đây, Guzik sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình khá giả. Tốt nghiệp đại học, Guzik được gia đình vận động cho vào làm kế toán viên của một hãng xuất nhập cảng hàng hóa tơ lụa. Nhờ có bằng cấp đại học, trẻ tuổi và tài cao, chẳng bao lâu Guzik leo lên chức chóp bu của ngành này. Anh chàng đẹp trai con nhà giàu học giỏi nào mà không tột đỉnh danh vọng như vậy, chả có gì đáng nói. Đã có không biết bao nhiêu cặp mắt xanh của các kiều nữ Chicago nhìn về Guzik một lần, mỗi lần nó xuất hiện ở các buổi dạ vũ hay tiệc tùng quan trọng với vẻ thèm thuồng mơ ước. Nhưng Guzik nào có để ý đến, nó còn trẻ quá mà, phải lo ăn chơi cho đã đời trước, chuyện vợ con từ từ tính sao cũng chẳng muộn. Bao nhiêu lời tình tứ gió trăng hai bờ mộc đều bị Guzik cho phe lợ. Thừa tiền bạc, lại chưa có vợ con, mà ở Chicago thì tránh sao khỏi tới lui với những nơi ăn chơi nhất đạ giả đế dương của sếp Al Capone. Guzik là một trong những khách hàng thường xuyên của những nơi này. Thật ra, nếu nó cứ đàn đốm và ăn chơi như vậy, thì tốn tiền nhiều, nhưng cũng không đến nỗi nào, vì lương của nó cao lại con nhà giàu của chìm của nổi cả đống, xài chừng nào mới hết. Bi kịch của đời Guzik chỉ bắt đầu vào một buổi chiều. Trong lúc chờ một người tình, nó móc túi lấy mấy đồng bạc cắt tới bên cái máy kéo để tiền mà giết thời giờ. Nhỏ lớn, Guzik chưa bao giờ cờ bạc, chưa bao giờ rờ tới mấy cái máy này, nên lần đầu tiên thử máy, nó thử luôn một lèo tới sáng. Em bồ đến gọi đi chơi, nó cũng phe lờ, tài cứ giật lia lịa làm như không thể nào tốt được. Từ đó trở đi, Guzik không còn là con người cũ của mình nữa. Bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào mấy cái máy dược tiền của ship Al Capone. Chuyện phải đến đã đến. Một buổi sáng hãng khám phá ra cái trương mục công ty, theo báo cáo thì còn đầy ấm ấp, mà sao các ngân phiếu bị trả về lia lịa không đủ tiền bảo chứng? Chỉ cần điều tra một chút là thiên hạ biết ngay sự thật. À, té ra bấy lâu nay ông giữ các tuổi trẻ đẹp trai đầy uy tín cứ mượn tiền của hãng đi gỡ gạc cờ bạc. Số tiền thiếu hụt lên đến mấy trăm ngàn đô la. Vậy là cậu Guzik bị cảnh sát tới còng đầu. Sau khi đóng tiền thế chân, cậu được cho tại ngoại về nằm nhà để suy nghĩ về tội lỗi của mình và chờ ngày ra tòa. Một thời gian sau, Guzik cũng lóc cóc đi kiếm việc để hy vọng có chút tiền trang trải ăn phí. Nhưng có ai dám mướn cậu nữa? Thành tích thục két và tên tuổi cậu đã leo lên trang nhất là đề tài của các thiên phóng sự trong trang ruột mấy tờ báo Chicago suốt cả mấy tuần lễ. Ai mà không biết? Ai dạ gì đi mướn cậu làm việc? Cuộc đời có khi đã xui thì nó xui tận mạng. Gia tài của thân sinh để lại gồm mấy cái nhà và 3-4 nông trại miền quê đều bị hãng nhờ pháp luật sai áp tịch thâu sạch. Cậu phải khăn gói đi ở nhà người bà con, mà đã hết đâu, các thầy kiện sau khi tính toán chia chác xong vẫn tuyên bố là cậu còn thiếu họ gần đến 200.000 đô la. Guzik buồn lắm, chẳng ngờ ba cái máy cờ bạc vớ vẩn mà nó quất một cú mạnh đến như vậy. Chuyến này nếu không chạy đủ 200.000 trả nợ thì cứ coi như là tù một gông. Trong 36 trước chỉ có trước chạy là thượng sách, lo gì? Cứ việc trốn khỏi tiểu bang để tránh cái án tù, sau đó từ từ gây dựng lại cơ đồ mấy hồi. Một buổi sáng, Guzik gói mớ hành lý lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Nhưng khốn nạn, dù đã khéo léo hóa trang bằng bộ râu mép giả, Guzik vừa ngồi vào toa xe lửa là cảnh sát đã ập lại. Chủ em chạy đi đâu? Cho tại ngoại hầu trà mà tỉnh chống hả? Lần này cho vào tù luôn. Ngày trưa hôm ấy, Guzik đã trở lại tù. Chạy không khỏi Chicago thì chạy khỏi cõi đời ô trọc nào vậy? Thần kinh bị khủng hoảng cực độ, Guzik liền quyết định tự tử. Chỉ một sợi dây cột trên nóc xà lim là xong mọi chuyện, khỏi cần phải lo lắng, khỏi cần phải sợ ai hạch sách hay chửi bới gì cả. Nghĩ là làm liền, Guzik kín đáo kiếm một sợi dây. Ban đêm, chờ lúc mọi người ngủ say, nó cột sợi dây vào cửa song sắt nhà tù, thòng cổ vào thòng lọng rồi từ trên tầng 2 của xà lim nhảy xuống. Con người quá thật là kỳ lạ, lúc chưa thấy thần chết thăm thì hăm hở lắm, nhưng khi đã cột sợi dây thòng lọng siết cổ lại một cái đau riếng thì cu cậu quảng hồn, dễ dụa lia lịa, đạp chân đạp tay ầm ầm. Có thằng tù tên Frankie Rio tướng người to con như đại lực sĩ ngồi dậy, bỗng cu cậu lên, thằng khác leo lên tháo dây thừng ra, cậu thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Trong khi chờ các y tá tới chở cậu vào bệnh viện, Frankie Rio nhìn cậu và biết là ai liền, nên chửi cậu liền. Ê nụ mẹ, tại cao tuổi trẻ như mày á, mới có vài ngày ở tù lẻ mà đòi quỷ mình làm gì? Nếu không sống được trong cái xã hội quyền quý thượng tôn pháp luật thì kiếm xã hội khác mà sống. Ra khỏi nhà thương, nhớ kiếm tao, tao giải quyết cho. Ân cố tử Gugit nào dám quên, nhưng còn mệt quá không thốt nên lời, miệng nó mấp máy và hai hàng nước mắt ứa ra coi thảm não. Trước khi cái cán được khiêng đi, Frankie ghé tai vào nó, chỉ nói vỏn vẹn có hai câu, đúng ra cái tên mà Gugit suốt đời không thể nào quên được: Frankie Rio El Capone. Ở nhà thương, cảnh sát sợ Gugit lại quẩn trí lần nữa cho nên cho nó về nhà. Lại những ngày chờ đợi dài lê thê trước khi ra tòa, Gugit đã có chủ đích. Hắn bắt liên lạc với Frankie Rio. Vài ngày sau, một chiếc limousine lộng lẫy chạy đến đón Gugit. Đối với sếp El Capone, Gugit quả là một phép lạ từ trời ban xuống cho sếp. Bấy lâu nay sếp đã bỏ không biết bao nhiêu thời giờ và tiền bạc để tìm kiếm một thằng kế toán coi được. Một cơ sở làm ăn lớn với hàng trăm chi nhánh, hàng trăm triệu đô la vô ra hàng ngày như sếp. Bây giờ mà không có sổ sách kế toán thì không thể nào kiểm soát hết được. Đầu còn phải cái thời kiếm 50 là nhớ trong đầu 50. Kiếm 200 là nhớ trong đầu 200 nữa. Bạc ngàn coi như nhớ được đi, nhưng đến bạc triệu thì nhớ sao nổi. Mà nhớ không kịp thì tránh sao nổi cái chuyện thâm thủng bị mất cấp. Đàn em sếp trước mặt đứa nào cũng ngon lành lắm, nhưng mỗi ngày nó ấm nhẹ vài trăm đô sau lưng sếp thì làm sao sếp biết được. Mà sếp đâu có vài trăm thằng đàn em, phải nói là vài ngàn mới đúng. Mỗi thằng một ngày chỉ cần xé lẻ vài chục thôi là đã thấy vài ngàn, dục chục ngàn đô la bay vào mây khói. Cho đến lúc cơ sở làm ăn vừa có mồi lên hương, sếp liền chú ý đặc biệt đến cái vụ này. Mới đầu thì sếp làm lấy, trước khi đi ngủ sếp cẩn thận ghi tất cả những số tiền kiếm được trong ngày, cộng lại đàng hoàng để biết rõ mức thâu. Chỉ đơn giản như vậy thôi, mà tối nào sếp cũng phải mất đến mấy tiếng đồng hồ. Sống như vậy thì còn gì là vui thú nữa. Hóa ra ông vua găng tơ của Chicago cũng không hơn được mấy thằng trọc phú do Thái, mà sếp thường hay lớn tiếng chửi rủa đó sao? Mà không tự tay làm lấy thì biết giao cho ai? Thằng Frenity bắn thì hay lắm, nhưng nhìn đến sách vở thì nó thằng nhức đầu. Những đứa khác còn tệ hơn, ngay cả cái chữ ký cũng không biết ký thì nói gì đến chuyện nhờ giá giấy tờ làm gì. Còn chuyện mướn những hãng kế toán chuyên môn để làm sổ sách giùm thì tuyệt nhiên sếp không có dám nghĩ tới. Làm ăn vi pháp mà nhờ đến tụi này thì sẽ bể hết mọi sự. Vậy giải pháp hay nhất là phải kiếm được một thằng nào chuyên nghiệp để phụ trách chuyện này. Không những thằng này phải là dân chuyên nghiệp có văn bằng của nhà nước hẳn hồi, mà còn phải có đầu óc tội lỗi, biết cách tổ chức, biết cách tránh né pháp luật. Sáng hôm đó, nghe Frankie Rio kể chuyện là sếp hớn hở ra mặt, cho người đi triệu thằng Gugit về liền. Tài xế vừa thắng, sếp đã lao xe ra, tận tài mở cửa dáng điệu quý phái thấy rõ. Mấy thằng nhỏ nhìn thấy đều chưng hửng, ra cái dân có học có khác, dù ở trong hoàn cảnh nào, thế giới nào cũng được trọng vọng hơn những thằng vô học cài sau cốt bẩm. Đối với Gugit thì sếp El Capone cũng như một phép lạ từ trên trời rớt xuống cho nó. Con đường trước mặt của Gugit là cái nhà tù vĩ đại, ít nhất cũng 10 năm. Sau đó, nếu còn nguyên vẹn một khối ra khỏi khám đường thì chắc phải kiếm một cái nghề nào khác để sinh nhai. Nghề cũ coi như không biết. Này tự dưng được một quý nhân từ đâu rước về làm kế toán viên thì còn có cái gì bằng. Buổi gặp mặt sơ khởi chuyện nổ như pháo Tết, một trùm ăn cướp, một thù két gặp nhau, coi bộ hộp quá chừng. Sếp El Capone đề nghị một giải pháp là sếp sẽ dàn xếp ổn thỏa cái vụ thù két cho nó. Bù lại, Gugit khỏi phải trả tiền hay nợ nần gì hết, chỉ phải về làm việc với sếp là yên chuyện. Quả thật, lúc mới bước vào đây, Gugit chỉ hy vọng là kiếm được một công việc rồi khi có tiền từ từ dàn xếp với hãng xin trả góp chẳng hạn. Bây giờ nghe được cái đề nghị bới bổ như vậy, Gugit cảm động muốn rung lên, không tin là có phép lạ có thể xảy ra trên trái đất này. Sếp El Capone lý luận với nó:
ông bạn á, nghe lời tôi đi. Cái hãng của ông bạn bây giờ á, nó muốn gì? Dĩ nhiên á, mới đầu trong giây phút nóng giận là chúng nó muốn hành hạ ông bạn á, một trận cho đá đời. Nhưng sau đó, điều quan trọng nhất là chúng nó muốn lấy lại số tiền của chúng nó. Ông bạn nằm nhà đá cỡ 10 năm, 20 năm cũng đâu có ai thèm để ý. Tôi đã nói với ông bạn là tôi sẽ dàn xếp vụ này, bảo đảm sẽ có giấy bãi nại cho ông bạn trong vòng 15 ngày.
Lúc chia tay, Guzik mừng quá không nói nên lời. Nó cứ ôm hai tay của sếp Acapon, miệng mấp máy mãi. Sếp phải gỡ tay nó ra, vỗ về một chập, thằng nhỏ mới chịu lùi bước. Cửa xe vừa đóng rầm một cái là sếp Acapon ra lệnh cho Frenity.
Ông ạ, quay về nói cho thằng luật sư Verbatim, bảo nó đem hồ sơ thằng Guzik qua đây gấp cho tao.
Ngày hôm sau, sếp Acapon thắng bộ đồ lớn cùng luật sư Về bà tìm đến gặp ông chủ tịch hội đồng quản trị của hãng xuất nhập cảng, xếp lý luận.
Trước sau gì á, việc cũng đã rồi. Tôi biết thằng Guzik dù có đi làm suốt đời cũng không đủ tiền để trả cho quý ông. Quý ông có muốn cho nó nằm nhà đá 10 năm cũng là đúng lắm, cho chừa cái tội ăn cắp. Nhưng ông nghĩ coi, nó nằm 10 năm hay 20 năm á, mấy ông cũng chẳng moi được cái gì.
Ông chủ tịch trầm ngâm, xếp tiếp luôn.
Tôi có một đề nghị tốt cho cả hai phe. Hãng của ông sẽ không thiệt, mà thằng Guzik cũng có được một lối thoát. Ê, xin ông cứ nói.
Tôi đề nghị thế này. Tôi đưa các ông 50 ngàn để mua đứt một cái tội của nó. Nếu chịu, ông ký vào tờ giấy bãi nại này.
Lão chủ tịch là dân buôn bán chuyên nghiệp, khỏi cần suy nghĩ nhiều, lão cũng biết đề nghị của Air Carbon là hợp lý quá rồi. 50.000 đô la còn đỡ hơn không có đồng nào, lại làm quen được với ông vua của giới giang hồ Chicago. Sau này biết đâu chả có chuyện nhờ vả. Lão gật đầu đồng ý liền.
Tôi đồng ý hoàn toàn, nhưng theo thủ tục tôi phải hỏi lại hội đồng quản trị cái đã. Ngày mai tôi sẽ cho ông biết kết quả.
Sếp Air Carbon gật đầu bắt tay từ giả. Đúng như lời của sếp hứa, Guzik 2 tuần sau gặp gỡ tại đại bản doanh của sếp, luật sư Verbatim chính thức nộp giấy bãi nại cho nó tại pháp đình Chicago. Từ đó cả hồn lẫn xác thằng Guzik thuộc về sếp Acapon. Làm việc với sếp, nó chứng tỏ cho sếp biết 50.000 cứu mạng của sếp đã mang lại hàng triệu đô la tiền lãi. Đầu óc kinh doanh và tổ chức của nó phải nói không thua gì các đại thương gia, hoặc có thể nói về địa hạt, hệ thống hóa cách làm ăn của giới giang hồ, nó còn ăn đứt quý vị này. Guzik tổ chức lại toàn bộ hệ thống điều hành của đế quốc Al Capone. Về lĩnh vực nhà thổ, khách làng chơi đến mua một cái thẻ, thẻ này được giao cho các em điếm sau mỗi lần đi khách. Cuối ngày các em nộp thẻ lại lãnh tiền. Thẻ cũng có nhiều màu để phân biệt hạng sang hạng rẻ. Thằng Marco nào chịu trách nhiệm nhà thổ luôn luôn chịu trách nhiệm tài chính. Tiền bạc mà không sòng phẳng là mất chức ngay. Các nhà hàng bán rượu lậu cứ tính số lượng rượu giao mà thu tiền. Thằng nào khéo léo thì kiếm chắc được chút ít. Thằng nào ngu dốt để thua lỗ thì lấy tiền túi mà tụ bụ vào. Khỏi có canh chừng làm gì cho mất công. Cờ bạc là cái khó kiểm soát và nhiều huê lợi nhất. Guzik chú ý đặc biệt. Các sòng bạc của El Carbon không còn ăn thua bằng tiền nữa. Ai muốn đánh phải đem tiền ghi xe vô lấy phích. Nếu ăn thì đem phích tới đổ tiền. Sòng phẳng và lịch sự. Lương lậu của nhân viên cũng được chia lại đàng hoàng, có ngạch trật như công chức nhà nước. Thấp nhất là thằng gác gian ăn lương vợ, rồi đến thằng Marco, thằng đầu nậu, thằng chủ sòng vân vân. Chẳng những phát lương không, Guzik còn nghĩ ra chuyện cho ăn hoa hồng để khuyến khích đàn em. Mỗi tuần lương phát một lần vào ngày thứ hai và người nhận chữ ký hẳn hòi. Các tiền lo lót cho thầy chú cũng được Guzik theo dõi và cho vào chỗ kỹ càng. Xin lỗi và cho vào sổ kỹ càng. Ông nào lãnh bao nhiêu, lúc nào, nhất nhất đều có hồ sơ đầy đủ. Guzik theo chân sếp như vậy đã hơn 5 năm. Tuyệt nhiên, không bao giờ phạm một lỗi lầm nào, dù là rất nhỏ. Quy quyền của nó chưa chắc đã thua gì Frenity, nhưng nó rất khéo léo, không bao giờ lên mặt ra vẻ này kia. Quan văn theo bao giờ lịch sử cũng tế nhị hơn văn quan võ trong triều đình mà. Sếp Acapon không có consigliori chính thức, nhưng nhiều thằng trong giới giang hồ coi Guzik như là một thứ consigliori quán chính thức vậy.
Sếp ngước mặt nhìn thằng Guzik. Thằng à, mày kỳ sĩ từ nay cho nó thêm 20 đô mỗi tuần.
Guzik gật đầu. Hai con mắt tuy vẫn bình thường lờ lờ sau cặp kiến cận, nhưng không phải là nó không nhớ. Thằng này, trời cho nó một trí nhớ đặc biệt. Khỏi cần ghi chép làm gì cho mất công, tất cả mọi chuyện, mọi con số hãy nó đọc qua một lần rồi là cả năm sau vẫn còn nhớ y chang, không sai một dấu phẩy.
Sếp Acapon đóng cuốn sổ lại.
Lát nữa, ông gọi ra hãng xe, nói tôi muốn đặt mua một chiếc Cadillac mới khác cho thằng Frenity. Tốn bao nhiêu cũng được, tôi cần xe càng sớm càng tốt.
Guzik chỉ dạ lên một tiếng nhỏ, sếp hiểu như vậy là đủ rồi, chỉ thị của mình sẽ được thi hành đúng đắn. Cho đến bây giờ, sếp mới nhận ra, tuy sếp luôn luôn thích nói, thích giảng bài và lý luận, những đàn em thân tín luôn luôn ở bên mình lại là những đứa rất ít nói, như thằng Frenity, Guzik. Có cậy mòm chúng cũng chỉ đi nghe được một vài tiếng, có lẽ đây là lực bù trừ của tạo hóa. Người nói nhiều, người thích nói, người nói nhiều thích, người ít nói.
Chỉ thị thứ ba trong ngày của sếp. Ông lo chuẩn bị giấy tờ và tiền bạc cho Oliver Randall đi New York vài ngày.
Rồi bảo một thằng cận vệ.
Kêu cái thằng Oliver Randall lên gặp tao. Bảo hắn chuẩn bị hành lý để sẵn đón chiếc xe lửa sớm nhất chiều nay đi New York.
Sếp Al Capone, tập thứ 13 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14.